tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 3. Bà Marilla Krubert ngạc nhiên. Bà Marilla nhanh nhẹn bước ra khi ông Matthew mở cửa. Nhưng khi ánh mắt chạm vào hình thù nhỏ bé, kỳ cục trong chiếc váy cứng ngắc, xấu xí với hai bím tóc đỏ dài và một cặp mắt sáng đầy háo hức, bà sửng sốt khựng lại. Matthew Krubert, ai đây? Bà thốt lên. Thằng bé đâu? Không có thằng bé nào cả, ông Matthew khổ sở đáp. Chỉ có nó thôi. Ông hất đầu về phía con bé. Nhớ ra mình chưa từng hỏi tên nó. Không có thằng bé, nhưng phải có một thằng bé chứ, bà Marilla nhấn giọng. Chúng ta đã nhắn bà Spencer gửi đến một thằng bé mà. Bà ấy không làm thế. Bà ấy gửi con bé tới. Anh hỏi trưởng ga rồi và anh đành phải đón nó về. Cho dù nhầm lẫn từ đâu thì cũng không thể để nó lại được. Ôi trời, đúng là một mớ rắc rối đây, bà Marilla thốt lên. Đứa bé đứng lặng thinh suốt cuộc đối thoại này, đưa mắt từ người này sang người kia, toàn bộ vẻ hoạt bát trên khuôn mặt tắt ngấm. Đột nhiên, con bé dường như đã nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa những lời nói đó. Đánh rơi chiếc túi quý giá của mình, nó bật về phía trước một bước, siết chặt hai tay. Hai người không muốn con, con bé hét lớn. Hai người không muốn con vì con không phải là con trai. Lẽ ra con phải lường trước chứ. Chưa từng ai muốn có con. Con lẽ ra phải biết điều này quá đẹp để có thể tồn tại lâu dài. Con lẽ ra phải biết chẳng ai thật sự muốn có con. Ôi, con phải làm gì đây? Con sẽ khóc òa lên mất. Con bé khóc òa lên thật. Ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn, vùi mặt vào hai bàn tay đặt trên bàn. Con bé bắt đầu khóc nức nở. Bà Marilla và ông Matthew bực dọc nhìn nhau bên lò sưởi. Không ai biết phải nói hay làm gì. Cuối cùng, bà Marilla tập tễnh bước tới, cố gắng xoa dịu tình hình. Nào, nào, không cần phải khóc đâu mà. Có chứ, cần chứ ạ? Đứa bé ngẩng phát đầu lên để lộ gương mặt đẫm nước mắt và đôi môi run run. Bác cũng sẽ khóc nếu bác là một cô nhi và đến một nơi bác nghĩ sẽ trở thành nhà mình. Để rồi nhận ra họ không muốn bác chỉ vì bác không phải là con trai. Ôi, đây là điều bi đát nhất từng xảy ra với con. Một nụ cười gượng gạo dường như rỉ sét vì đã lâu không dùng đến, làm dịu lại vẻ mặt khắc khổ của Marilla. Thôi nào, đừng khóc nữa. Chúng ta không quăng cháu ra đường tối nay đâu. Cháu sẽ phải ở lại đây đến khi chúng ta điều tra xong vụ này. Tên cháu là gì? Con bé do dự trong khoảnh khắc. Bác có thể gọi con là Cordelia được không? Con bé khóc khởi nói. Gọi cháu là Cordelia? Đó là tên cháu à? Không, đó không phải tên con, nhưng con thích được gọi là Cordelia. Đó là một cái tên thanh nhã tuyệt diệu. Ta không biết cháu đang huyên thuyên cái gì, nhưng nếu không phải Cordelia, vậy tên cháu là gì? Annie Shirley. Chủ nhân cái tên miễn cưỡng ấp úng. Nhưng, ôi, xin hãy gọi con là Cordelia. Nếu con chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, thì bác gọi con là gì cũng có phiền lắm đâu. Đúng không ạ? Mà Annie thật là một cái tên chẳng lãng mạn gì. Vớ vẩn, không lãng mạn cái gì chứ? Bà Marilla nói không khoan nhượng. Annie là một cái tên hợp lý, đơn giản, rất hay. Cháu không cần xấu hổ vì nó. Ồ, con không xấu hổ vì nó, Annie giải thích. Chỉ là con thích cái tên Cordelia hơn. Con luôn tưởng tượng tên mình là Cordelia. Ít nhất cũng trong những năm gần đây, khi còn nhỏ, con từng tưởng tượng ra tên Gerardai, nhưng giờ con thích Cordelia hơn. Nhưng nếu bác gọi con là Annie, xin hãy gọi là Annie có âm E. Nó đánh vần như thế nào thì có khác biệt gì đâu, Marilla hỏi với một nụ cười han gì khác khi bà cầm cái bình trà lên. Ồ, nó khác biệt nhiều chứ ạ? Nó có vẻ dễ thương hơn. Khi nghe phát âm một cái tên, bác có thể luôn nhìn thấy nó trong đầu, cứ như nó được in ra không? Con có thể làm như vậy. Và An trông thật khủng khiếp, nhưng Annie thì khác hơn nhiều. Chỉ cần bác gọi con là Annie có âm e thì con sẽ gắng tự mình xoa dịu nỗi đau, không được gọi là Cordelia. Rất tốt, vậy thì Annie có âm e, cháu có thể nói cho chúng ta biết tại sao lại có nhầm lẫn này không? Chúng ta nhắn với bà Spencer là hãy gửi đến một bé trai, ở trại mồ côi không có con trai à? Ồ, có chứ, có cả đống luôn, nhưng bà Spencer nói rõ là các bác muốn nhận một bé gái khoảng 11 tuổi, và bà quản lý cho rằng con phù hợp. Bác không biết con vui đến thế nào đâu, cả đêm con chẳng thể ngủ được vì mừng. Ồ, con bé quay sang ông Matthew nói với vẻ trách móc. Sao lúc ở ga bác không nói với con là bác không muốn con và cứ để con ở lại đó? Nếu con chưa từng thấy đường trắng hân hoan và hồ nước lấp lánh thì mọi thứ sẽ không khó khăn đến vậy. Con bé đang nói cái quái gì vậy? Bà Marilla hỏi, nhìn ông Matthew chằm chằm. Con bé chỉ đang nhắc đến vài chuyện anh và nó nói trên đường thôi. Ông Matthew nói nhanh, anh ra ngoài dắt ngựa vào chuồng đây. Marilla, chuẩn bị trà khi anh quay lại nhé. Bà Spencer có đem ai khác ngoài cháu không? Bà Marilla tiếp tục khi ông Matthew đi ra ngoài. Bà ấy đưa Lily John đi theo. Lily mới 5 tuổi và rất xinh. Con bé có mái tóc màu hạt dẻ. Nếu con rất xinh và có tóc màu hạt dẻ, bác có giữ con lại không? Không, chúng ta cần một bé trai để giúp Matthew việc nông trại. Một bé gái sẽ chẳng làm được gì cho chúng ta. Bỏ mũ ra đi, ta sẽ đặt nó vào túi của con trên bàn ngoài hành lang. Annie ngoan ngoãn tháo mũ ra. Ông Matthew trở lại ngay và họ ngồi xuống ăn tối. Nhưng Annie không ăn nổi. Con bé đau khổ gặm bánh mì bơ và khoét mứt táo từ cái đĩa thủy tinh nhỏ hình vỏ sò bên cạnh đĩa ăn của mình. Con bé quả thật chẳng thấy thoải mái hơn tí nào. Cháu chẳng ăn gì cả, bà Marilla nói nghiêm khắc. Nhìn con bé cứ như nó mắc lỗi nghiêm trọng lắm. Annie thở dài. Con không thể, con đang trong tận cùng tuyệt vọng. Bác có thể ăn được nếu đang trong tận cùng tuyệt vọng không? Ta chưa bao giờ rơi vào tận cùng tuyệt vọng, nên ta không biết, bà Marilla đáp. Bác chưa à? Vậy bác có bao giờ tưởng tượng mình đang trong tận cùng tuyệt vọng chưa?
Chưa, chưa từng.
Vậy thì con không nghĩ bác có thể hiểu nó là thế nào. Cảm giác đó quả thật rất khó chịu. Khi bác cố gắng ăn, liền có một cục nghẹn dâng lên cổ họng và bác không thể nuốt gì được, ngay cả caramel sô-cô-la. 2 năm trước, con đã ăn caramel sô-cô-la một lần và nó ngon, không chê vào đâu được. Từ đó, con vẫn thường mơ mình có thật nhiều caramel sô-cô-la. Nhưng cứ đến lúc sắp được ăn là con lại thức dậy. Con hy vọng bác sẽ không phần lòng vì con không ăn nổi. Món nào cũng cực kỳ ngon, nhưng con vẫn không tài nào ăn được. Anh chắc là con bé mệt quá, ông Matthew nói. Từ lúc ở chuồng ngựa về, ông vẫn im lặng. Tốt nhất nên cho con bé đi ngủ, Marilla. Marilla không biết nên cho Annie ngủ ở đâu. Bà đã chuẩn bị một cái trường kỷ trong bếp cho đứa bé trai được mong ngóng chờ đợi. Tuy nhiên, mặc dù gọn gàng sạch sẽ, nó vẫn có vẻ không phù hợp để một bé gái ngủ. Nhưng rõ ràng, phòng của khách không phải nơi dành cho một đứa bé lạc loài, bơ vơ thế này. Nên lựa chọn duy nhất là căn phòng ở trái đông. Bà Marilla thắp một cây nến rồi bảo Annie đi cùng. Con bé làm theo một cách vô hồn, cầm lấy mũ và túi khi đi qua cái bàn ngoài hành lang. Hành lang sạch sẽ đến đáng sợ. Căn phòng nhỏ đầu hồi, nơi con bé đang đứng, dường như còn sạch hơn gấp bội. Bà Marilla để cây đèn lên một cái bàn hình tam giác, có 3 chân và cúi xuống đống chăn đệm. Chắc là cháu có áo ngủ chứ? Bà hỏi. Annie gật đầu. Vâng, con có 2 cái. Bà quản lý trại may cho con. Chúng chật kinh lên được. Trong trại chẳng bao giờ được đầy đủ, nên mọi thứ luôn thiếu thốn. Ít nhất là ở những trại nghèo như chỗ chúng con. Con ghét áo ngủ chật, nhưng vẫn có thể mơ đó là những chiếc áo ren đáng yêu với diềm xếp ở cổ.
đó cũng là một sự an ủi. Thôi được rồi, thay đổi nhanh lên rồi còn đi ngủ. Mấy phút nữa, ta sẽ trở lại lấy nến. Ta không dám tin tưởng để cháu tự tắt, cháu sẽ gây ra hỏa hoạn mất. Khi bà Marilla đi khỏi, Annie đăm chiêu nhìn quanh. Những bức tường sơn trắng trống rỗng đến đau lòng. Nhìn vào đó, con bé chợt nghĩ, hẳn chúng cũng đau đớn vì sự trống rỗng của chính mình. Sàn cũng trống không, trừ một tấm thảm đan theo kiểu Annie chưa bao giờ thấy trải ở giữa. Ở một góc là chiếc giường cao và lỗi mốt với bốn cọc tháp màu sẫm. Trong góc khác là chiếc bàn ba chân vừa nhắc đến ở trên. Được trang trí bằng một cái gối cắm kim dày bằng nhung đỏ, đủ cứng để làm cong mũi bất kỳ chiếc kim mạo hiểm nào. Phía trên chiếc bàn treo một tấm gương nhỏ. Giữa bàn và giường là một khung cửa sổ treo rèm trắng lạnh lẽo bằng vải muslin. Đối diện là bồn rửa mặt. Cả căn phòng toát lên vẻ khắc khổ không thể diễn tả bằng lời, nhưng khiến Annie rùng mình đến tận xương tủy. Vừa sụt sịt, con bé vừa nhanh chóng cởi đồ, mặc chiếc áo ngủ chật ních, quăng mình xuống giường rồi úp mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu. Khi bà Marilla trở lên lấy nến, vài món quần áo còn vương vãi bừa bãi trên sàn và chiếc giường khẽ rung là dấu hiệu duy nhất cho thấy con bé có ở đó. Bà thong thả nhặt quần áo của Annie lên, xếp chúng gọn gàng trên một chiếc ghế vàng khè, rồi cầm đèn cầy bước đến bên giường. Chúc con một đêm thật đẹp, bà nói, hơi ngượng nghịu nhưng không thiếu phần ân cần. Khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to của Annie bất tình lình hiện lên bên trên tấm chăn. Sao bác có thể gọi đó là đêm đẹp, thì bác biết hẳn sẽ là đêm tệ hại nhất con từng có. Con bé nói giọng trách móc. Và rồi con bé lại biến mất dưới lớp chăn. Bà Marilla chậm chạp xuống bếp và bắt đầu rửa bát đĩa. Ông Matthew đang hút thuốc, dấu hiệu chắc chắn cho thấy tâm trí ông đang xáo trộn. Ông hiếm khi hút thuốc vì bà Marilla phản đối thói quen bẩn thỉu đó. Nhưng thi thoảng ông vẫn châm thuốc, và những lúc ấy bà Marilla chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhận ra rằng một người đàn ông thuần phác cũng cần có nơi để giải phóng cảm xúc của mình. À, đây thật là một mớ lộn xộn, bà giận dữ nói. Hậu quả của việc nhắn miệng thay vì chúng ta tự nói. Mấy ông bạn của bà Richard Spencer đã bẻ cong lời nhắn gửi theo kiểu nào đó. Mai, một trong hai chúng ta phải đánh xe xuống đó gặp bà Spencer. Chắc chắn rồi, con bé phải được gửi trả lại cô nhi viện. Ừ, anh cho rằng vậy, ông Matthew miễn cưỡng đáp. Anh cho rằng, anh không biết rằng phải làm thế à? À, ừ, con bé thật là một đứa nhỏ dễ thương, Marilla à. Thật tội nếu trả con bé lại cho cô nhi viện, trong khi nó cứ đinh ninh sẽ được ở đây. Matthew Kubert, anh không định nói rằng chúng ta phải giữ con bé lại đấy chứ? Ông Matthew có tỏ vẻ thích trồng cây chuối, hẳn cũng không thể làm bà Marilla kinh ngạc hơn. À ừ, không, anh cho rằng không, không hẳn vậy. Ông Matthew lắp bắp, chật vật tìm cách trình bày suy nghĩ thật sự của mình. Anh cho rằng chúng ta khó lòng giữ lại con bé. Em sẽ nói không, con bé ở lại với chúng ta thì có gì tốt? Chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp với con bé. Ông Matthew bất ngờ buột miệng. Matthew Kubert, em tin chắc đứa trẻ đó đã bỏ bùa anh mất rồi. Em có thể thấy rõ như ban ngày là anh muốn giữ nó lại. À ừ, nó quả thực là một đứa nhỏ thú vị. Ông Matthew vẫn kiên trì. Giá em được nghe những điều con bé nói trên đường từ nhà ga về. Ái chà, con bé nói năng luyến thoáng thế là đủ rồi đấy. Em đã thấy ngay rồi, em cũng chẳng thích kiểu đó. Em không thích những đứa trẻ huyên thuyên. Em không muốn một bé gái mồ côi, mà nếu có thì con bé cũng không phải kiểu em chọn. Nó có cái gì đó mà em không hiểu được. Không, con bé sẽ phải trở về đúng nơi nó đã ra đi. Anh có thể thuê một cậu bé Pháp giúp đỡ, ông Matthew nói. Còn con bé sẽ bầu bạn với em.
em không chịu nổi chuyện bầu với bạn, bà Marilla đáp gọn lỏn, và em sẽ không giữ nó lại.
À ừ, cứ làm như em nói vậy. Tất nhiên rồi Marilla, ông Matthew nói, đứng dậy buông ống tẩu ra. Anh đi ngủ đây.
Matthew đi ngủ, rửa chén đĩa xong, bà Marilla cũng lên giường với một cái cau mày kiên quyết cực độ. Trên lầu, ở trái đông, một đứa bé cô độc, không bạn không bè và khao khát yêu thương, khóc cho đến khi thiếp ngủ.
VTC Now.
Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 4, buổi sáng ở trái nhà xanh. Trời đã sáng bảnh khi Annie tỉnh giấc và ngồi dậy trên giường. Bối rối nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, nơi một luồng ánh sáng dịu ngọt đang rót qua. Và bên ngoài, có gì đó như chiếc lông vũ trắng muốt vấp với bay qua mảnh trời xanh. Trong khoảnh khắc, con bé không thể nhớ được mình đang ở đâu. Đầu tiên, một cảm giác rùng mình vui sướng chợt đến, tựa như vì điều gì đó rất dễ chịu. Rồi nối tiếp là một ký ức khủng khiếp. Đây là trái nhà xanh và người ta không muốn nó vì nó không phải con trai. Nhưng giờ đang buổi sáng và đúng vậy, có một cây anh đào nở rộ ngoài cửa sổ. Nó nhảy phát khỏi giường và băng qua phòng. Con bé đẩy khung kính trượt cửa sổ. Khung kính ken két nhấc mình lên một cách khó nhọc, tựa hồ rất lâu rồi chẳng được mở ra. Mà quả là thế thật, nó bị kẹt cứng nên chẳng cần phải có gì để chống giữ. Annie quỳ xuống, chăm chú ngắm nhìn buổi sáng tháng 6, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ôi, chẳng phải thật đẹp biết bao hay sao? Chẳng phải đây là một nơi thật đáng yêu sao? Cứ nghĩ đến chuyện con bé thật sự chẳng thể ở lại đây xem. Con bé tưởng tượng mình được ở lại nơi này. Ở đây có chỗ để phát huy trí tưởng tượng. Một cây anh đào lớn mọc bên ngoài, gần đến nỗi cành xòa vào nhà, hoa dày đặc đến mức khó thấy được cái lá nào. Cả hai bên căn nhà là vườn cây ăn trái lớn, một bên trồng táo, còn bên kia trồng đào đều đang độ nở rộ. Bãi cỏ trong vườn điểm xuyết những cây bồ công anh. Trong khu vườn bên dưới là những cây tử đinh hương nở hoa tím biếc, mùi hương ngọt ngào say lòng của chúng theo làn gió sớm trôi vào cửa sổ. Dưới vườn, chẳng có ba lá xanh tươi trải dài đến thung lũng, nơi có con suối róc rách và những hàng phong vươn cao khỏi đám dương xỉ, nấm mốc và những bụi cây rừng tươi tốt khác. Xa xa là một ngọn đồi xanh mướt những vân sam và linh sam. Giữa đồi có một khoảng trống, thấp thoáng bức tường hồi có mái màu xám của căn nhà nhỏ con bé từng nhìn thấy từ bên kia hồ nước lấp lánh. Tạt về phía trái là những nông trại lớn, còn xa hơn nữa, qua khỏi những cánh đồng xanh thoai thoải, là ánh lam lấp lánh của biển. Đôi mắt yêu cái đẹp của Annie nấn ná trên từng cảnh vật, tham lam ngốn ngấu tất cả. Trong đời mình, đứa trẻ tội nghiệp này đã nhìn thấy quá nhiều nơi chẳng đáng yêu chút nào. Song nơi này đáng yêu hơn bất cứ nơi nào nó từng mơ tới. Con bé quỷ đó không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài vẻ đẹp quanh mình, cho đến khi giật mình bởi một bàn tay đặt lên vai. Bà Marilla đã vào tận trong phòng mà cô nhỏ mơ mộng vẫn không hề hay biết. Đến lúc thay quần áo rồi, bà nói cộc lốc. Bà Marilla quả thật không biết phải nói sao với con bé. Chính sự hoang mang đầy khó chịu đó đã làm cho lời bà có vẻ nhát gừng và đanh thép ngoài ý muốn. Annie đứng dậy, thở một hơi dài. Ôi, nó không tuyệt vời sao? Con bé nói, vẫy tay chỉ toàn bộ cái thế giới tươi đẹp ngoài kia.
Nó là một cái cây lớn, bà Marilla nói. Và hoa nở đẹp đấy, nhưng quả thì chẳng bao giờ ra hồn, nhỏ mà lại đầy sâu.
Ồ, ý con không phải là mỗi cái cây đó, dĩ nhiên nó đáng yêu, đúng vậy. Nó đáng yêu đến rạng rỡ, nở bung như trải cả lòng mình. Nhưng ý con là tất cả mọi thứ, khu vườn, vườn cây ăn trái, con suối và khu rừng, toàn bộ thế giới rộng lớn thân thương này.
Bác có cảm thấy mình bỗng yêu thế giới này biết bao trong một buổi sáng như thế này? Còn có thể nghe thấy tiếng dòng suối cười vui trên suốt đường đi. Bác có bao giờ để ý rằng những con suối là tạo vật vui vẻ đến thế nào không? Chúng luôn luôn cười, ngay cả trong mùa đông còn vẫn nghe thấy chúng cười dưới lớp băng. Còn rất mừng vì có một con suối gần trái nhà xanh. Có lẽ bác sẽ nghĩ với con điều này cũng chẳng nghĩa lý gì, vì đằng nào bác cũng không giữ con lại, nhưng có đấy. Kể cả khi chẳng thấy nó lần nữa, thì con vẫn sẽ muốn nhớ mãi mãi rằng có một con suối gần trái nhà xanh. Nếu không có con suối, con sẽ bị ám ảnh bởi cảm giác khó chịu rằng lẽ ra nó phải có ở đó.
Sáng nay, con không còn ở tận cùng tuyệt vọng nữa. Con không thể nào thấy tuyệt vọng vào buổi sáng. Chẳng phải thật tuyệt vời biết bao khi có những buổi sáng. Nhưng con thấy rất buồn. Con mới vừa tưởng tượng rằng rốt cuộc con đúng là người bác muốn, và con sẽ ở lại đây mãi mãi, mãi mãi. Chừng nào giấc mơ còn thì chừng đó vẫn thật vô cùng dễ chịu. Nhưng điều tồi tệ nhất khi tưởng tượng ra chuyện này, chuyện kia, đó là rồi sẽ đến lúc ta phải ngừng tưởng tượng, và lúc đó mới đau đớn làm sao.
Tốt hơn hết, cháu nên thay đồ rồi xuống nhà và đừng có tưởng tượng nữa,
bà Marilla nói ngay khi có thể chen lời được. Bữa sáng đã sẵn sàng, rửa mặt và chải tóc đi, cứ để cửa sổ mở và xếp chân gối xuống chân giường, nhanh nhẩu hết mức vào.
Annie rõ ràng có thể nhanh nhẩu vì mục đích nào đó. Con bé có mặt dưới nhà trong vòng 10 phút, quần áo tề chỉnh, tóc chải gọn gàng và thắt thành bím, mặt mũi sạch sẽ, và một nhận thức dễ chịu thấm đẫm tâm hồn nó rằng mình đã hoàn thành tất cả yêu cầu của Marilla. Tuy nhiên, thật ra nó đã quên gấp quần áo ngủ lại.
Sáng nay con thật là đói, con bé thông báo khi xả vào chiếc ghế bà Marilla dành sẵn cho mình. Thế giới có vẻ không còn hoang vu ảm đạm như tối qua. Con rất vui vì sáng nay trời nắng, nhưng con cũng thích những sáng mưa. Mọi buổi sáng đều thú vị. Bác có nghĩ như vậy không ạ? Bác không cần biết trong ngày sẽ có những chuyện gì và có quá nhiều cái để tưởng tượng. Nhưng con mừng vì hôm nay không mưa. Vì trong những ngày nắng, người ta dễ vui vẻ và chịu đựng nỗi khổ sở tốt hơn. Con cảm thấy mình phải chịu đựng rất nhiều thứ. Đọc về nỗi sầu khổ và tưởng tượng mình dũng cảm vượt qua nó đúng là rất tuyệt. Nhưng khi ta thật sự phải đối mặt với nó thì lại không dễ chịu chút nào, phải không ạ?
Vì Chúa, cháu giữ mồm giữ miệng chút đi, bà Marilla nói. Đối với một bé gái thì cháu nói quá nhiều đấy.
Ngay sau đó, Annie giữ mồm giữ miệng một cách ngoan ngoãn và triệt để, đến mức sự im lặng dai dẳng của con bé khiến bà Marilla bắt đầu lo lắng, cứ như đang xảy ra chuyện gì đó bất thường. Ông Matthew cũng giữ mồm giữ miệng, nhưng đây vốn là chuyện bình thường, cho nên bữa ăn rất lặng lẽ.
Càng lúc, Annie càng trở nên lơ đãng, ăn như một cái máy, đôi mắt mở to thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vùng trời ngoài khung cửa sổ. Điều này khiến bà Marilla lo lắng hơn bao giờ hết. Bà có cảm giác khó chịu là thể xác con bé kỳ quặc này có thể đang ở bàn, nhưng tâm hồn đã lang thang về những miền mây bay khói tỏa xa xăm, phiêu lãng bằng đôi cánh tưởng tượng. Ai lại muốn một đứa trẻ như thế chứ? Vậy mà Matthew vẫn muốn giữ nó, thật chẳng đâu vào đâu. Bà Marilla cảm thấy sáng nay ông muốn điều này một cách kiên quyết, không kém gì hôm qua. Và ông sẽ cứ mãi muốn thế. Đó là kiểu cách của Matthew, nảy ra một ý trong đầu là sẽ khư khư giữ lấy một cách dai dẳng, thầm lặng đến ngạc nhiên. Sự kiên trì một cách lặng lẽ còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn cả chục lần được nói ra miệng.
Khi bữa sáng kết thúc, Annie thoát khỏi cơn mơ màng và đề nghị rửa bát.
Cháu rửa bát đĩa tốt chứ?
Bà Marilla hỏi, vẻ không mấy tin tưởng.
Tốt ạ, nhưng con giỏi trông trẻ hơn. Con có nhiều kinh nghiệm về chuyện đó lắm. Đáng tiếc là bác không có đứa trẻ nào để con trông.
Hiện tại thì tao thấy mình chẳng muốn có thêm đứa trẻ nào để trông nom nữa. Xét theo mọi phương diện, mình cháu cũng đủ phiền rồi. Giờ ta còn chưa biết phải làm gì với cháu. Matthew là kẻ gàn hạng nhất.
Con nghĩ bác ấy đáng yêu chứ?
Annie nói với giọng trách móc. Bác ấy rất biết cảm thông, không hề để tâm con nói nhiều đến mức nào, còn có vẻ thích nữa. Lần đầu tiên con gặp, con đã cảm thấy ở bác ấy một tâm hồn đồng điệu rồi.
Cả hai người đều kỳ cục như nhau, nếu ý cháu nói tâm hồn đồng điệu theo nghĩa đó.
Bà Marilla hít một hơi. Được, cháu có thể rửa bát đĩa, lấy nhiều nước nóng vào và phải chắc là lau cho khô đấy. Sáng nay ta có đủ chuyện phải làm lắm rồi, vì chiều còn phải đi đánh xe xuống Whiteson gặp bà Spencer. Cháu sẽ đi cùng, ta và bà ấy sẽ xem phải dàn xếp thế nào cho cháu. Sau khi rửa bát xong, hãy lên lầu dọn giường đi.
Bà Marilla để mắt theo dõi cẩn thận, nhận thấy Annie rửa bát khá khéo léo. Con bé tỏ ra vụng về hơn trong việc dọn giường sau đó, vì chưa bao giờ học được nghệ thuật đánh vật với một cái chổi lông. Nhưng bằng cách nào đó, nó cũng làm xong việc và xuống nhà dưới. Rồi Marilla, để thoát khỏi con bé, liền bảo nó có thể ra ngoài chơi cho đến giờ cơm. Annie chạy như bay ra cửa, mặt sáng bừng, mắt lấp lánh. Đến đúng ngưỡng cửa thì nó đột ngột dừng lại, xoay người về chỗ cũ và ngồi xuống bàn. Mọi ánh sáng và tia nhìn lấp lánh tắt ngấm, cứ như ai đó vừa xịt bình cứu hỏa lên con bé.
Bây giờ lại chuyện gì nữa đây? Bà Marilla hỏi.
Con không dám ra ngoài.
Annie nói với giọng của một kẻ tử vì đạo, từ bỏ mọi niềm vui trần thế. Nếu con không thể sống ở đây, vậy tình yêu của con dành cho trái nhà xanh sẽ chẳng ích gì. Và nếu con ra ngoài đó, làm quen với tất cả cây cỏ, hoa lá, vườn cây, dòng suối, con sẽ không thể không yêu chúng. Bây giờ đã đủ khó khăn lắm rồi, nên con sẽ không làm tình hình khó khăn thêm chút nào nữa. Con muốn ra ngoài lắm, mọi thứ dường như đang vẫy gọi. Annie, Annie, ra đây với chúng mình. Annie, Annie, chúng mình có người chơi chung. Nhưng tốt hơn là không làm thế. Chẳng ích gì khi đem lòng yêu những thứ. Chúng ta sẽ buộc phải chia lìa, đúng không ạ?
Mà kiềm chế lòng mình để không yêu thì lại quá khó phải không bác?
Đó là lý do con rất vui mừng khi nghĩ mình sẽ được sống ở đây. Con nghĩ mình có quá nhiều thứ để yêu thương và không có gì cản trở con. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi đó đã qua. Giờ con chấp nhận số phận rồi, nên con nghĩ con sẽ không ra ngoài đó vì sợ mình sẽ lại không cam chịu nữa.
Tên của cây phong lữ bên bộ cửa sổ là gì hả bác?
Đó là phong lữ mùi táo.
Ôi, ý con không phải loại tên như thế. Ý con là cái tên mà bác tự đặt cho nó. Bác đã đặt cho nó chưa? Hay con đặt nhé? Con có thể gọi nó là... xem nào, Bonnie được đó. Con có thể gọi nó là Bonnie khi con còn ở đây không? Ôi, bác cho con gọi thế nhé.
Trời ạ, ta không quan tâm, nhưng đặt tên cho một cái cây phong lữ có nghĩa lý quái gì?
Ồ, con thích mọi thứ đều có tên, cho dù đó chỉ là những cây phong lữ. Như vậy, chúng có vẻ người hơn.
Sao bác biết liệu có thể là một cây phong lữ tổn thương không, nếu chỉ gọi nó là phong lữ và chỉ thế thôi?
Con sẽ không thích nếu lúc nào cũng bị kêu là con bé này con bé kia.
Được, con sẽ gọi nó là Bonnie. Sáng nay con đã đặt tên cho cây anh đào ngoài cửa sổ phòng ngủ của con rồi. Con gọi nó là nữ hoàng tuyết vì nó trắng quá. Tất nhiên, không phải lúc nào nó cũng trổ bông, nhưng người ta có thể tưởng tượng nó như thế mà, đúng không?
Trong đời mình, chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy cái gì có thể so sánh với con bé này. Bà Marilla lẩm bẩm trên đường xuống hầm lấy khoai tây. Con bé có vẻ thú vị thật. Đúng như Matthew nói, mình nhận thấy, mình bắt đầu tò mò, không biết nó sẽ nói gì tiếp theo. Con bé rồi cũng ếm bùa lên mình mất. Đã ếm lên Matthew rồi đó thôi. ánh mắt anh ấy nhìn mình khi cố nói lên tất cả những gì anh ấy đã nói hay đã gợi ý bóng gió tối qua. Ước gì anh ấy giống như người khác, nghĩ gì thì cứ nói toạc ra. Người ta có thể trả lời và tranh luận được, nhưng phải làm gì với một người đàn ông chỉ biết nhìn thôi chứ.
Lúc bà Marilla từ dưới hầm lên, Annie đã lại chìm vào mơ mộng, tay chống cằm và mắt dán lên trời. Bà để mặc con bé như thế cho đến lúc bữa ăn chiều được dọn lên bàn.
Chiều nay em dùng ngựa và xe được chứ, Matthew? Bà Marilla hỏi.
Ông Matthew gật đầu và nhìn Annie tươn lự. Bà Marilla chặn đứng cái nhìn và nói dứt khoát.
Em sẽ đánh xe xuống White Sands dàn xếp chuyện này. Em sẽ dẫn Annie theo và có lẽ bà Spencer sẽ thu xếp để gửi con bé này quay về Nova Scotia ngay. Em dọn trà cho anh ngay đây và sẽ về nhà kịp lúc để vắt sữa bò.
Ông Matthew vẫn chẳng nói gì và bà Marilla cảm giác như mình đang hoài công phí sức.
Chẳng có gì đáng bực mình hơn một người không chịu đáp lời, trừ khi đó là một phụ nữ. Ông Matthew đóng ngựa vào xe đúng giờ và bà Marilla cùng Annie lên đường. Ông Matthew mở cửa sân cho hai bác cháu và khi họ từ từ đánh xe qua, ông nói có vẻ bâng quơ.
Sáng nay, Jenny Booth nhỏ ở Craig đã tới đây và anh bảo có lẽ hè này anh sẽ mướn cậu ấy.
Marilla chẳng nói chẳng rằng, nhưng bà quất con ngựa xui xẻo một roi mạnh đến mức con ngựa cái mập mạp vốn không quen bị đối xử như thế, phẫn nộ lao xuống đường với một vận tốc đáng báo động. Bà Marilla nhìn lại một lần khi cỗ xe độc mã lật bật tiến về phía trước và thấy ông Matthew đáng bực ấy đang tựa lưng vào cửa, nhìn theo họ với ánh mắt đăm chiêu.
VTC Now.